SBS Việt ngữ.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Sinh ra tại Lào vào năm 1970, chị Nga Chu cùng gia đình rời khỏi quê hương của họ khi chế độ Cộng sản Ba Thế Lào tiếp quản đất nước này vào năm 1975. Đến Việt Nam, bà của Nga Chu bán các món ăn đường phố tại Hà Nội. Còn khi đến Úc thì dì của cô là một trong những người phụ nữ đầu tiên cung cấp các món ăn Việt tại Úc. Sau một loạt cố gắng thử thách với các vai trò nhà báo, nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ, năm 35 tuổi, Nga Chu mở cửa hàng Mitu đầu tiên của mình chuyên về gỏi cuốn Việt Nam theo kiểu canape lần đầu tiên xuất hiện ở Úc. Sau khi đóng cửa thương hiệu Mitu, nữ hoàng gỏi cuốn Nga Chu hiện đang tiếp tục mang những món ăn Việt Nam phong phú đến với các khách hàng ở Úc qua thương hiệu Cocotin. Trong chương trình tối nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của nữ hoàng gỏi cuốn Nga Chu đến từ Sydney.
Hello Nga Chu.
Xin chào chị Nga Chu. Kim Anh được biết rằng trước khi chị Nga mở thương hiệu đầu tiên của mình là Miss Chu, thì chị đã từng làm phóng viên, nhiếp ảnh gia và cả nghệ sĩ nữa, phải không ạ?
Politician and performer as well.
I think I would probably say that I had failed attempts at trying to be a journalist.
Tôi đã thử làm phóng viên, cả nhiếp ảnh gia, rồi thiết kế thời trang và cả nghệ sĩ nữa, nhưng tôi thất bại. Tôi đã từng làm ở đài phát thanh, cộng tác viên cho truyền hình SBS, rồi cũng tham gia sản xuất chương trình và những công việc hậu kỳ. Tôi đã từng cố gắng nộp đơn làm phóng viên cho đài ABC, nhưng phải dừng lại ở vòng cuối cùng. Tôi từng đăng ký học một khóa về diễn xuất ở Melbourne, nhưng không tìm được vai diễn thích hợp. Thật ra thì lẽ ra tôi đã tham gia đóng một bộ phim, nhưng họ lại yêu cầu tôi phải nói giọng Việt. Mà với tôi thì điều đó quả thật là khó khăn sau ngần ấy năm nói tiếng Anh. Cho dù là quay trở lại 20 năm trước đi chăng nữa, thì lúc đó tôi cũng nói tiếng Anh khá tốt rồi.
Even just back then, 20 years ago, I was speaking English quite well. But they still insisted that I should speak with a Vietnamese accent. Anyway.
Vậy chuyên ngành của chị Nga không phải là nấu ăn mà là truyền thông và nghệ thuật phải không?
Có thể nói là như vậy. Chuyên ngành của tôi, đam mê và mục tiêu của tôi là nghệ thuật và thời trang. Tôi là một người thích sáng tạo.
Vậy làm thế nào mà chị Nga lại mở cửa hàng ẩm thực đầu tiên của mình là Miss Chu Tuck Shop?
I started Miss Chu because if you want to start by, let's say, I finished journalism. I was always waitressing at night. I was catering.
Tôi bắt đầu với Miss Chu khi tôi vừa kết thúc công việc làm báo. Tôi vẫn làm bồi bàn và cung cấp dịch vụ ẩm thực vào buổi tối để kiếm tiền lo cuộc sống. Vào giữa những năm 90, tôi mở doanh nghiệp chuyên cung cấp đồ ăn tên Wake Up và tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều khách hàng. Một trong những khách hàng của tôi đã đề nghị tôi cùng hợp tác với anh ta vì anh ta cũng làm trong ngành ẩm thực 9 năm với chuỗi cửa hàng về bánh mì sandwich ở London. Giờ anh ta muốn mang ý tưởng này thực hiện ở Úc. Thế là tôi đóng cửa doanh nghiệp của mình và chuyển sang hợp tác cùng anh bạn làm sandwich bán trên mạng vào năm 1998. Khách hàng có thể đặt mua sandwich trên mạng và chúng tôi sẽ giao đồ ăn đến tận nơi. Khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng. Tuy nhiên, mô hình này của chúng tôi không thành công cho lắm vì lúc đó mọi người vẫn nghĩ rằng đây là một chuyện lừa đảo trên mạng. Mọi người vào thời điểm đó vẫn chưa tin vào chuyện thanh toán bằng thẻ tín dụng trên mạng. Chúng tôi mở 4 cửa tiệm, nhưng tốc độ tăng trưởng và phát triển không nhanh như chúng tôi dự định ban đầu. Sau đó chúng tôi bán doanh nghiệp này, tôi chuyển sang làm việc cho ngân hàng. Năm 2004, ngân hàng chuyển tôi sang Sydney làm việc. Đến năm 2006, tôi nghỉ làm việc ở ngân hàng và bắt đầu con đường kinh doanh của mình, trở thành doanh nhân. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng ở trung tâm, thành phố có thị trường dành cho thức ăn nhanh Việt Nam. Từ những kinh nghiệm kinh doanh trước đây, tôi nghĩ đã đến lúc tôi tự mở một thương hiệu riêng của mình. Tôi bán gói cuốn ở nhà, tôi tìm hiểu trên mạng và biết ở khu vực nhà hát Con Sò có một tiệm chuyên bán gói cuốn. Tôi gọi điện cho họ và giới thiệu về món gói cuốn của mình làm theo kiểu canapé lần đầu tiên xuất hiện ở Úc. Ông chủ của tiệm ăn này đồng ý và đặt hàng đầu tiên với số lượng là 90 cuốn và sau đó là 360 cuốn trong một ngày. Một tháng sau đó, ông ta đặt 500 cuốn một ngày và những dịp đặc biệt như Giáng sinh, năm mới, ông ta đặt đến 7.000 cuốn cho một đêm và việc kinh doanh của tôi cứ thế phát triển. Cho đến một năm sau, năm 2007, tôi kiếm đủ tiền để tự mở tiệm. Đó cũng là khởi đầu của thương hiệu Miss Chu, cửa hàng đầu tiên được mở ở Darling Harbour vào năm 2007.
So that was the birth of Miss Chu, the brand really. 2007, it's my first store in Darlinghurst.
Why? Tại sao chị Nga Chu lại chọn kinh doanh gỏi cuốn mà không phải là một món ăn nào khác?
It's something I've always made. Well, I'm a specialist in it.
Tôi nhìn thấy thị trường cho loại hình kinh doanh này. Khi có các bữa tiệc, luôn có chỗ dành cho các loại thức ăn canapé và finger food. Ở Úc, có những món làm kiểu này như cá hồi sông khói, bánh meat pie, rồi sushi. Nhưng tôi chưa thấy ai làm gỏi cuốn kiểu canapé cả, mà họ chỉ làm những cuốn gỏi cuốn thật to. Tôi suy nghĩ để làm ra những chiếc gỏi cuốn nhỏ xinh, bắt mắt và cuốn sao cho thật nhanh. Nếu bạn tra cứu trên mạng, bạn sẽ thấy có rất nhiều kiểu làm gỏi cuốn.
And you know, if you Google rice paper rolls, there's just so many variations of the way people have made them, especially the decorative ones.
Khi nào thì chị đóng cửa thương hiệu Miss Chu?
Business.
Yes. So unfortunately, I ran into debt in 2014.
Tôi đóng cửa thương hiệu Miss Chu vào khoảng cuối năm 2014, đầu năm 2015. Miss Chu phát triển từ năm 2007 đến năm 2015. Việc kinh doanh của tôi phát triển rất nhanh. Mọi người bảo rằng sự thành công đó là do nhu cầu cao, đúng chỗ và đúng thời điểm. Tôi đã dành nhiều tâm huyết cho thương hiệu này, nhưng không may rằng tôi đã không giữ được doanh nghiệp của mình. Dù sao thì đây cũng thuộc về trách nhiệm của tôi. Nhưng kinh doanh là vậy, cuộc sống là vậy, bạn vẫn phải bước tiếp.
But that's business and that's life. You go and you keep going.
Coco Ting có phải là thương hiệu mới nhất của chị Nga không ạ?
À? Yes, that's correct.
You just said that you
Như chị vừa nói là chị muốn bước tiếp và tạo ra một thương hiệu mới hoàn toàn khác so với Miss Chu. Vậy Coco Ting ra đời có phải là vì lý do đó phải không?
Very different from Miss Chu.
Well, it can't be that different
because cũng không hoàn toàn khác biệt đến thế vì loại thức ăn thì vẫn tương tự như thế. Tôi vẫn đang làm gỏi cuốn nhưng được cải biến nhiều hơn. Bên cạnh đó còn những món ăn Việt khác như bánh xèo, bánh cuốn, cá, bò lúc lắc. Trong thực đơn của tôi giờ có nhiều món hơn, phong phú và đa dạng hơn.
Kim Anh nghe như có vẻ là Coco Ting ra đời để đáp ứng những yêu cầu của xã hội hiện đại ngày nay, phải không chị Nga?
Society now.
And also to me, it's really important to have a narrative because I'm trying to say to the mainstream.
Chắc chắn là như vậy rồi. Ngoài ra còn một điều quan trọng nữa là tôi muốn hòa nhập với dòng chảy chính mạch ở Úc. Tôi đến Úc là người tị nạn. Tôi muốn hòa nhập vào xã hội Úc. Nếu tôi không thể làm được điều đó bằng công việc nhà báo hay nhiếp ảnh, thì tôi sẽ sử dụng lối giao tiếp qua thương hiệu và thức ăn của mình. Đó là điểm chính trong việc xây dựng thương hiệu của tôi. Thương hiệu không phải chỉ là cái tên mà còn phản ánh cả con người tạo ra nó. Thương hiệu không hẳn chỉ là về món ăn, mà đó là cách thức để tôi giao tiếp và kết nối với cộng đồng. Trên thực tế là hiện vẫn có nhiều thương hiệu ra đời mà không chứa đựng câu chuyện hay phản ánh tính lịch sử nào. Mà tôi thì không muốn làm như thế.
It just makes life very existential, you know, and I can't live like that.
Vậy chị đã học được điều gì từ sự thất bại của Miss Chu để mà tạo dựng Coco Ting thành công?
More successful.
Yeah, so I've learned a lot of things. I've learned humility. I've learned to slow down.
Tôi học được nhiều thứ khi đóng cửa một thương hiệu, về tính lãnh đạo một thương hiệu. Dù sau đó có nhiều người đã sao chép lại thương hiệu này, điều đó cho thấy Miss Chu đã rất thành công. Tôi không thật sự nghĩ nhiều về sự thất bại, mà tôi cho rằng sự hoàn hảo là trong 10 điều bạn thực hiện. Có thể bạn chỉ đạt được một điều và 9 điều còn lại thất bại.
I don't really believe in failure. I believe that, you know, perfection is getting one thing right out of 10 things that you did wrong.
Với thương hiệu của Coco Jean, tôi đang cố gắng làm những điều mà tôi chưa làm được với Miss Chu. Coco Jean hiện vẫn còn mới mẻ nhưng đã tạo ra nguồn lợi nhuận đáng tin cậy và tôi khá là hài lòng với chuyện này. Tôi học được rằng cuộc sống là một cuộc hành trình chứ không phải chỉ là điểm đến. Thất bại không phải là điều gì quá kinh khủng mà nó còn là người hướng dẫn cho cuộc hành trình của tôi. Tôi không có gì để hối tiếc cả. Tôi rất buồn khi không thể giữ được Miss Chu, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn tồn tại và trở nên mạnh mẽ hơn.
It's really sad and I'm still grieving over the loss of Miss Chu, but I have learned to survive and become a stronger person for it.
So, you
có phải chị đã mang nghệ thuật vào công việc ẩm thực của mình hay không ạ?
I bring art into my food and my catering.
Yeah,
yeah, definitely. Yeah.
Yeah.
Art for me is life. It's like music.
Chắc chắn rồi. Đối với tôi, nghệ thuật giống như cuộc sống và âm nhạc. Tôi không thể sống mà thiếu âm nhạc và nghệ thuật. Nghệ thuật truyền cảm hứng cho tôi. Nghệ thuật khiến ẩm thực trở nên sống động hơn, chứ không phải ẩm thực chỉ là thành phần dinh dưỡng không thôi. Tôi rất thích mang nghệ thuật vào công việc ẩm thực của mình và kết hợp chúng thành những sản phẩm có tính nghệ thuật, rồi mang điều đó và thương hiệu của mình.
I'm highly passionate about bringing art into food and incorporating my artistic into the brands that I have created.
How do you look back?
Nhìn lại cuộc hành trình của mình từ một người tị nạn đến Úc rồi trở thành nữ hoàng về gỏi cuốn thì chị có suy nghĩ gì về chặng đường này?
I've seen Australia move from being an incredibly racist country to one that is much more tolerable and tolerant towards newcomers, one that is very, very vibrant, rich.
Tôi đã chứng kiến nước Úc từ khi còn tồn tại tình trạng phân biệt chủng tộc trở thành một đất nước đa văn hóa và dung hòa hơn. Với tư cách là một người tị nạn, tôi đã cố gắng đóng góp trở lại cho cộng đồng này. Tôi đã xây dựng nên một gia tài và sau đó đánh mất nó, trở lại từ đầu và tôi đã học được nhiều điều từ bài học đó. Tôi vẫn đang xây dựng những kênh giao tiếp với xã hội và cộng đồng chính thống với tư cách là một người tị nạn, một người phụ nữ, một người Việt ở Úc. Tôi vẫn đang tiếp tục cố gắng trên cuộc hành trình của mình. Không có điều gì ngăn cản được tôi cả. Tôi vẫn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Tôi nghĩ rằng mình có khiếu hài hước khiến mọi người tươi cười ngay từ những ngày còn thương hiệu Miss Chu.
And usually they were things that needed correcting anyway.
So
I wasn't going to be a subservient Vietnamese refugee being bossed around.
Thank you so much for your time. Yeah.
Wonderful. Cảm ơn cô. We are here for
all of us. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. That's why we are here, why we
are here, we are here. Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.